Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Chúa Giêsu đứng giữa các ông và bảo rằng: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa chân tay ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá đỗi và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi rằng: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo rằng: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-sen, các ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói rằng: Có lời kinh thánh chép rằng Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúng ta vẫn còn đang sống trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh. Và hôm nay là thứ năm trong tuần Bát Nhật phục sinh. Và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh có lẽ vẫn còn đó trong tâm hồn và giáo hội của mỗi người trong chúng ta. Và khi ta có dịp đọc lại tất cả những đoạn lời Chúa, cả trong sách Tông đồ Công vụ lẫn trong bài đọc của Phúc âm Thánh Luca tường thuật về việc các môn đệ được nhìn và sờ thấy Chúa Kitô phục sinh như thế nào, thì lòng của chúng ta nó gợi lên một niềm vui khôn diễn tả, không thể diễn tả được. Nhưng ở đây Chúa Giêsu trong ngày hôm nay qua đoạn lời Chúa của Phúc âm Thánh Luca muốn nhắn gửi cho chúng ta rằng niềm vui của Chúa Kitô phục sinh đó phải được cụ thể hóa trong cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải là trở nên những chứng nhân cho niềm vui Chúa Kitô phục sinh, và niềm vui đó phải được tỏa lan cho những anh chị em khác, phải được chứng minh trong cuộc đời của chính chúng ta. Nếu quý bạn anh chị em có dịp tham dự thánh lễ trong ngày thứ năm hôm nay, thì ta có dịp được đọc lại câu chuyện về việc Thánh Phêrô và Gioan lên đền thờ và chữa một người què ở trước đền thờ. Thì các ngài đã nói với người què rằng: Thưa ông, vàng bạc thì chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có điều này là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng lên mà đi. Thì lời đó đã làm cho một người què đứng lên và đi lại trước mặt mọi người. Và đây được kể là phép lạ đầu tiên do chính tay các tông đồ thực hiện sau khi Chúa Giêsu sống lại từ khỏi chết. Và tiếp theo đoạn đó là ngày hôm nay, tiếp sau theo đoạn việc chữa lành cho người què ở tại đền thờ, thì ta thấy người què bám sát Phêrô và Gioan. Và rồi mọi người rất là bỡ ngỡ kinh hoàng, họ nhìn Phêrô và Gioan tưởng chừng như là các ông đã dùng chính quyền năng của mình mà làm cho người què này đi được. Ta đọc lại lời nói của Thánh Phêrô khi mọi người đã bỡ ngỡ về hai ngày. Thì Phêrô lên tiếng nói rằng: Thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chính chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay là lòng đạo đức của chúng tôi chăng? Thế rồi Phêrô đã giải nghĩa cho họ Đức Kitô đã phải trải qua đau khổ như thế nào, phải ứng nghiệm của lời các tiên tri làm sao. Thì ta thấy có điểm này đặc biệt ở nơi các tông đồ, đó là các ngài đã không nghĩ rằng mình là lý do chính yếu làm nên phép lạ, nhưng hoàn toàn cậy dựa vào lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô. Thường thì trong cuộc sống của chúng ta, mỗi khi ta làm được một chuyện gì hay hay làm thành công nào trong cuộc đời, thì ta hay nghĩ đó là do công năng và sự khôn ngoan riêng của chúng ta mà có, nhưng rồi ta quên đi cái chiều cái thiêng liêng rằng Chúa Kitô mới là động lực duy nhất và lý do duy nhất làm cho phép lạ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và chính là điểm đó mà các tông đồ đã làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh đấy. Thế nên đoạn lời Chúa, đoạn cuối cùng khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong phúc âm Thánh Luca mà chúng ta mới vừa nghe hôm nay, Ngài nói rằng chính anh em phải là những chứng nhân về tất cả những điều đã xảy ra. Các tông đồ phải là những chứng nhân bởi vì các ngài đã sờ chạm thấy được Đức Giêsu. Và lời của Chúa, sứ điệp của Chúa và mệnh lệnh của Chúa khi xưa ta cho các tông đồ như thế nào, thì ngày hôm nay sau 2000 năm đã trải qua, Chúa Giêsu cũng tiếp tục trao cho chúng ta sứ mệnh đó, rằng chính mỗi người trong chúng ta cũng phải làm chứng về những điều mà chúng ta đã lãnh nhận trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Nhưng làm chứng như thế nào lại là điều chúng ta cần chia sẻ với nhau. Ở đây tôi xin phép được đưa ra ba khía cạnh mà chúng ta có thể làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Thứ nhất là chân lý sự thật của biến cố phục sinh. Hơn ai hết các tông đồ là những người đã được chứng kiến tận mắt, sờ tận tay Chúa Kitô phục sinh. Dĩ nhiên, đây không phải là những ảo mộng trừu tượng trong tâm trí của những con người mất trí, mất hồn, như là những chứng từ sống động cho một Đức Kitô mà chính mình đã đụng chạm và chôn cất thi hài và đã chứng kiến Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mình. Chúng ta hãy cùng nhau nghe lại chứng từ của Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài như sau: điều từ thuở ban đầu đã có, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng thấy tận mắt, điều chúng tôi đã cung chiêm và tay chúng tôi đã rờ đến về lời sự sống. Và sự sống đã tỏ hiện, chúng tôi đã từng thấy và chúng tôi làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống này của các tông đồ khi xưa, và rồi để anh em được hiệp thông với chúng tôi đây. Những chứng từ này của các tông đồ khi xưa đã trở nên nền tảng cho niềm tin của giáo hội hơn 2000 năm qua. Niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh không phải dựa vào những lời nói suông hoặc những tư tưởng hào nhoáng, mà là vào những chứng nhân hùng hồn đã một thời sống chết với Chúa Kitô. Và nếu biến cố phục sinh không có thực, nghĩa là Chúa Kitô không sống lại từ cõi chết, thì thương bà anh chị em, chắc hẳn quý ngài đã không uổng công vất vả hy sinh đến cả đời mình cho niềm tin ấy đâu. Và nếu quả thực Chúa Kitô không phục sinh, thì các ngài và cả chúng ta nữa đã trở nên những người vô phúc và điên dại nhất trên thế gian này. Khía cạnh thứ hai trong ơn cứu độ mà các ngài đã phải làm chứng, và trong đó có chúng ta, đó là sự cần thiết của thập giá trong cuộc đời. Qua biến cố Chúa Giêsu chịu nạn, chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại, thì ngài đã chứng minh rằng Đấng Kitô phải trải qua đau khổ, và đau khổ từ nay được mặc lên một chiếc áo mới, một ý nghĩa mới trong cuộc sống của người Kitô hữu. Nếu không có thập giá, nếu Đức Kitô không chịu cực hình và chết tất tưởi ô nhục trên thập giá kia, thì chắc chắn vinh quang của biến cố phục sinh hôm nay ta đang hưởng đây sẽ không có trong tầm tay chúng ta đâu. Như vậy, biến cố phục sinh của Chúa Kitô hôm nay trở nên một chứng từ, một sự xác nhận rằng sự hiện diện của thập giá trong đời không phải là những giây phút đau khổ vô ý nghĩa, mà là những cơ hội để vinh quang được tỏ hiện. Không có thập giá, chẳng có vinh quang. Đó là một chân lý trường cửu và chúng ta phải làm chứng về chân lý này trong cuộc sống của chúng ta. Khía cạnh cuối cùng mà tôi nghĩ các tông đồ và chúng ta cũng phải trở nên những chứng nhân, đó là sự thúc bắt của sứ vụ rao giảng tin mừng phục sinh. Nếu ngày xưa các tông đồ chỉ lắng nghe lời dạy bảo của Chúa Giêsu trong bóng tối mà thôi, thì ngày nay các ngài sẽ phải đưa ra ánh sáng. Nếu ngày xưa giáo hội tiên khởi chỉ biết quy tụ với nhau nơi căn phòng bé nhỏ trong sự sợ hãi, thì ngày nay giáo hội được kêu mời để ra đi khắp chân trời để minh nhiên công bố tin mừng phục sinh và để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Có lẽ hơn ai hết, bởi vì đã được đụng chạm với Đức Kitô phục sinh, nên các tông đồ tiên khởi đã hiểu được thế nào là sự thúc bắt của sứ mệnh rao truyền lòng sám hối ăn năn. Và qua biến cố phục sinh này, ơn cứu độ đã được ban một cách dư đầy, như những ơn ấy chỉ có thể được đón nhận bởi những tâm hồn sám hối và biết mở rộng ra cho nên chân lý phục sinh mà thôi. Vì vậy, rất cần có nhiều chứng nhân để ra đi rao truyền sứ điệp đó. Các tông đồ ngày xưa đã dành trọn cuộc đời của mình để thi hành sứ mạng. Nhờ vậy mà chúng ta mới được hưởng niềm vui ơn cứu độ như ngày hôm nay. Các tông đồ đó, những chứng nhân tiên khởi ấy, ngày hôm nay không còn nữa. Nhưng vẫn còn đó những tâm hồn đã được rao giảng và được hưởng ơn cứu độ, chính là chúng ta đây. Đã một thời các tông đồ đã lao công vất vả và rao truyền sứ điệp phục sinh, nhưng ngày nay đến lượt chúng ta cũng phải tiếp tục mang trên vai hành trang của niềm tin ta đã lãnh nhận được từ các tông đồ đó. Niềm vui của phục sinh và ơn cứu độ của Đức Kitô hôm nay có đến được bốn chân trời góc biển hay không, vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào những nỗ lực riêng và riêng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ước mong biến cố và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh hôm nay sẽ biến đổi tất cả chúng ta trở nên những chứng nhân hùng hồn như các tông đồ xưa, và ước mong những chuỗi ngày còn lại của chúng ta trên trần thế được trở nên những chứng từ sống động nhất cho một chân lý phục sinh, cho sự cần thiết của thập giá, và cuối cùng cho sứ điệp ăn năn sám hối tin vào danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành và ở với chúng ta trong cuộc sống luôn mãi. Amen.